Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Chuyện được phát tại trang web chuvilog.com. Phần 64. Chỉ vì ghen tuông. Trịnh Thường sau khi bó một tay phải có một thời gian không được vận động nặng, thế nên chúng tôi thường tập trung ở nhà Trịnh Thường và tới ảnh chơi trò chơi cờ tỷ phú. Lần nào chơi tôi cũng thắng. Tôi thấy đây là một trò chơi có thể khảo nghiệm được mưu mẹo, khả năng tính toán trong vấn đề kinh doanh. Vậy mà sao bọn họ đều quy kết thành quả trí tuệ của tôi là chó ngáp phải ruồi. May mắn nên mới thắng liên tục như vậy. Hôm đó, chúng tôi chơi được nửa tiếng, tôi và Tấu Ảnh kêu khát nước, thế là Hứa Lực Dương xuống nhà đi mua nước. Một lúc sau xách lên cho mỗi người một chai coca. Lúc đưa chai coca cho tôi liền đặt ngay xuống bên cạnh. Sao em không uống? Hứa Lực Dương vừa mở nắp chai vừa hỏi. Lạnh, em không uống. Tôi ngại, không dám nói trước mặt hai người kia là tôi đang trong thời kỳ nên không uống nước lạnh. Sao thế? Lạnh thì em không uống được sao? Hứa Lực Dương dốc chai lên uống một ngụm. Tôi chán, chẳng buồn nói với anh nên im lặng không trả lời. Tôi đã nói với Hứa Lực Dương đến cả 100 lần rằng tôi không thích uống coca, tôi chỉ thích uống Sprite và Fanta thôi. Nhưng anh chẳng bao giờ nhớ cả. Còn tôi thì lại luôn nhớ rằng thứ nước có ga mà anh thích nhất là coca. Trịnh Thường nhanh chóng uống hết chai coca, đặt bài xuống nói: anh ra mua thêm mấy bình nữa, mấy đứa cứ đi trước đi. Lúc Trịnh Thường quay trở về, tôi nhìn thấy anh cầm hai chai Fanta. Anh đặt hai chai vào giữa tôi và Tấu Ảnh. Tôi đỡ lấy chai đang định đặt về phía Tấu Ảnh thì thấy một cảm giác ấm áp truyền lên tay rồi lên người. Tôi bỗng rùng mình. Chai nước đó nóng. Tôi đặt chai nước ở phía sau lưng, ngẩng đầu lên trộm nhìn Trịnh Thường. Đúng lúc anh ta cũng đang vô tình nhìn về phía tôi, kèm theo một nụ cười khó hiểu. Sau việc đó, tôi thua liền 5 ván, tàn gia bại sản, không còn lấy 1 đồng. Tôi thừa nhận là tôi đã nghĩ ngợi lung tung. Tôi thừa nhận là tôi là một đứa đa tình hay tưởng tượng. Người ta chỉ cười một cái thôi, nhưng tôi lại nghĩ đó là liếc mắt đưa tình. Thế nhưng còn một người nữa cả nghĩ hơn, đó là Tấu Ảnh. Lúc tay Tấu Ảnh chạm vào chai của tôi và phát hiện ra chai nước của tôi ấm ấm, tôi cảm thấy sắc mặt cô biến đổi, có chút gì đó lo sợ. Chỉ có Hứa Lực Dương là không hề cảm nhận thấy điều gì. Đúng là con trai luôn thua xa con gái về sự nhạy cảm. Mấy người chúng tôi đánh thêm vài ván nữa thì bụng bắt đầu thấy đói. Thế là Trịnh Thường lại xuống nhà mua đồ ăn. Anh mua cho mình và Hứa Lực Dương 2 hộp mì tôm và mua bánh quy hình mặt quỷ Dodo cho tôi và Tấu Ảnh. Tấu Ảnh không ăn bánh, chỉ buông một câu hờn dỗi: em thích ăn bánh Oreo cơ mà. Anh chỉ biết người khác thích ăn món gì mà thôi. Giọng Tấu Ảnh rất bé nhưng tôi nghe rất rõ. Tôi cứ nghĩ là cái sở thích mỗi lần ăn bánh mặt quỷ Dodo là lại đổ ra để nhìn ngắm những hình thù quái dị đó một lượt rồi chọn từng cái để ăn, chỉ mỗi mình tôi biết. Hóa ra không phải như vậy. Người nhiều kinh nghiệm đều biết rằng việc tấn công từ những chi tiết nhỏ lại luôn thành công hơn là việc tấn công một cách hoành tráng. Từ việc chai nước và bánh quy hôm đó, Tấu Ảnh bắt đầu cố ý tránh tôi. Tấu Ảnh không còn để Trịnh Thường xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng giảm dần việc cứ rủ tôi đến chơi. Thủy Tha Tha là một người vô cùng nhạy cảm. Mặc dù hai người chỉ cách nhau có 1 mét, nhưng khoảng cách trong tâm hồn lại cách nhau đến cả 10 mét. Tấu Ảnh quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Điều đó chẳng có gì sai cả. Thế nhưng tình bạn của tôi thì sai ở đâu cơ chứ? Tấu Ảnh, mình rất quý cậu. Sau này có một lần hiếm hoi, 4 đứa lại ngồi chơi bài. Bỗng nhiên Tấu Ảnh nói: hôm trước tớ thấy Lương Triết đang chụp ảnh cho một em chân dài ở bên hồ. Thật ra lúc trước Lương Triết cũng tốt với chứ nhỉ, mà anh ta chụp hình rất đẹp. Này Thủy Tha Tha, đống ảnh lúc trước Lương Triết chụp cho cậu đâu hết cả rồi? Tớ nhớ phải đến cả 1000 kiểu ấy chứ. Còn ở trong máy của cậu không? Có một chùm ảnh trông rất là sexy. Tớ thích chùm ảnh đó nhất, rất ấn tượng. Tấu Ảnh tỉnh bơ, vừa nói vừa đánh bài. Tôi thầm nhìn trộm phản ứng của Hứa Lực Dương. Tuy anh không nói gì, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì. Xong tôi nhận thấy sắc mặt của anh có chút thay đổi. Điều đó chứng minh rằng Tấu Ảnh đã đạt được mục đích của mình. Tôi bỗng thấy lạnh gai người. Hứa Lực Dương từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ biết rõ về mối quan hệ của tôi và Lương Triết. Trong suy nghĩ của anh, Thủy Tha Tha chỉ một lòng một dạ yêu anh mà thôi. Chắc là lúc anh thấy tớ ảnh nhắc đến Lương Triết, nhất định rất buồn và thất vọng. Còn tôi cũng thấy vô cùng thất vọng với tớ ảnh. Những tấm hình sexy mà Lương Triết chụp cho tôi chẳng qua chỉ là những tấm ảnh Lương Triết chụp cho tôi mặc váy 2 giây nằm trên bãi cỏ mà thôi. Tớ ảnh, cậu có cần thiết phải làm như thế không? Tớ đã từng nói với cậu rồi, đừng nhắc đến Lương Triết, đặc biệt là đừng nhắc đến tên đó trước mặt Hứa Lực Dương. Cứ cho là cậu nghĩ tớ và Trịnh Thường có gì đó, thì cũng không nên dùng cách ngu ngốc này để làm ly gián tình cảm của tớ và Hứa Lực Dương. Cậu thật yếu đuối và thật là đáng thương. Đến hôm sinh nhật, lời từ chối đến tham gia buổi sinh nhật của tớ ảnh và Trịnh Thường đã khiến tôi đưa ra một quyết định sẽ không chủ động liên lạc với tớ ảnh nữa. Sự khoan dung của một đứa con gái với một đứa con gái vốn rất ít ỏi. Thêm nữa, tôi vốn không phải là một đứa có tính khoan dung gì. Tôi vô cùng ích kỷ, rất hay để bụng và cũng dễ tự ái lắm chứ. Tôi đã từng vô cùng yêu tớ ảnh, bởi vì tôi thấy tớ ảnh rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Tôi cảm thấy an toàn. Tình bạn với tớ ảnh cho tôi một suy nghĩ. Có những thứ tình cảm khó mà bị tổn thương. Thế là tôi vượt qua biển lửa mà sống còn với tình bạn đó. Vì thế, sau những gì trải qua, tôi thực sự thất vọng. Đó là lý do tại sao mà tớ ảnh chỉ lảng tránh tôi 5 phần, thì tôi đã quyết định xa cách cô ấy 10 phần. Thế là tôi và tớ ảnh dần dần xa nhau. Tớ ảnh sống ở ngoài, còn tôi ở trong trường. Cả tuần cũng không gặp nhau lấy một lần. Có lúc tôi tự hỏi mình rằng, liệu giữa tôi và tớ ảnh có thực sự tồn tại một tình bạn không? Chúng tôi có thực sự là bạn của nhau không? Chuyện tình cảm đúng là khó mang lên bàn cân để mà đo đếm. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy, đúng là giữa tôi và tớ ảnh hoàn toàn không tồn tại một tình bạn theo đúng nghĩa. Ai bảo tớ ảnh nghi ngờ tôi? Sao tôi lại có thể có ý với Trịnh Thường được chứ? Ai bảo cô ta muốn phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Hứa Lực Dương? Có đôi lúc sự hận, ghét, chẳng qua chỉ là một chút tủi thân. Còn tôi cũng luôn có thói quen làm to vết thương lòng mà mình có. Có lúc, tôi thật sự cảm thấy ghét bản thân vì mình không hề có tính khoan dung. Thế nhưng, tôi không thể tìm được bất cứ lý do gì để có thể khoan dung đối với người khác. Phần 65, lễ Valentine buồn. Và thế là cuộc sống của tôi lại chỉ quanh quẩn với hai người là Hứa Lực Dương và mẹ tôi. Không có bạn bè, không chị em, lủi thủi một mình. Cứ cuối tuần, tôi lại về nhà ở một ngày. Hôm đó, mẹ tôi về nấu rất nhiều món ăn ngon, đón tôi trở về. Ai nói chỉ có tình yêu thì lúc xa nhau mới thấy yêu thương. Tình thân cũng vậy. Tôi nhớ trước đây, lúc hai mẹ con ngày nào cũng nhìn thấy nhau, mẹ thường nghiến răng nghiến lợi, nói muốn làm tôi chết ngạt. Không có tớ ảnh, cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng vì xa ai mà cuộc sống của chúng ta khác đi. Chỉ có điều, cứ đến kỳ thi cuối kỳ, người cùng tôi đi lên giảng đường tự học không còn là tớ ảnh nữa, mà là Hứa Lực Dương. Chúng tôi ngồi trong phòng học, cầm sách của nhau, kiểm tra lẫn nhau, xem đã ôn được đến đâu và ôn như thế nào rồi. Mỗi lần kiểm tra, nếu như phần nào chưa được học hoặc sai, lại gõ vào đầu nhau một cái. Chúng tôi cùng nhau học, kết quả khá là khả quan. Cả hai đều giành được những kết quả thi rất tốt và rời trường. Nghỉ Tết với một niềm vui khôn xiết. Hơn nữa còn rạo rực, bàn bạc về việc sẽ cùng nhau đón ngày lễ Valentine thật ý nghĩa. Năm đó Valentine vào đúng ngày Tết. Cả hai chúng tôi nói dối bố mẹ đã bắt đầu nhập học. Thế là từ sáng sớm đã rời nhà vào ký túc. Lúc ngồi trên xe buýt, trời bỗng đổ mưa. Cả hai chúng tôi đã hẹn nhau gặp ở trạm xe buýt trước cổng trường. Trên đường tôi nhìn thấy từng cặp hạnh phúc đi bên nhau. Lo lắng Hứa Lực Dương không biết có ngốc nghếch đứng chờ tôi bến xe không. Không biết có bị ướt sũng không. Mưa càng ngày càng to, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của việc tạnh. Xe buýt cũng nhanh chóng dừng lại ở bến xe trước cổng trường. Vừa xuống xe, tôi đã được Hứa Lực Dương kéo vào trong chiếc ô anh đang chờ sẵn. Chúng tôi đứng trú dưới trạm xe. Lúc đó tôi mới phát hiện ra anh đã ướt sũng. Anh sao vậy? Cầm ô mà người vẫn ướt sũng, có lạnh không? Tôi vừa sờ áo anh, vừa nói với giọng trách móc. Anh vừa chạy về ký túc xá lấy ô đấy. Anh vừa xuống xe thì trời bắt đầu mưa, anh cũng không mang ô. Chỉ là chắc em cũng không mang ô, sợ em lúc xuống xe sẽ bị ướt. Dọc đường này chẳng có chỗ nào bán, nên anh đã đội mưa về ký túc xá lấy ô. Vô Lực Dương vừa nói vừa hướng ô về phía tôi, nước mưa theo hướng cái ô bị dốc, từng giọt rơi trên vai, trên cánh tay, trên giày. Nhưng anh chẳng hề để ý, vẫn vui vẻ cười nói với tôi. Mắt tôi bắt đầu rướm rướm nhưng không khóc. Tôi cười nói: Anh ngốc lắm. Lúc đó Vũ Hán vẫn chưa cấm xe ba bánh, gần mỗi trạm xe buýt đều có mấy chiếc xe đậu gần đó chở khách. Hôm đó mưa rất to nên mấy chiếc xe ba bánh lại trở nên đắt hàng. Đợi một lúc lâu mà chả có cái nào chở khách quay lại cả. Chờ mãi mới có được một cái. Vũ Lực Dương đưa tôi lên xe, nói: Em lên đi, em về ký túc xá trước nhé. Tôi thò đầu ra hỏi: Sao anh không lên? Vũ Lực Dương vừa dùng bách tài đi, vừa quay ra nói với tôi: Anh uống sủng rồi, người cùng em sẽ làm em bị ướt hết mất. Dù sao cũng uống hết rồi, anh về thay bộ quần áo là được. Em vẫn còn khô ráo sạch sẽ, ngồi xe về trước, anh đi bộ về đuổi theo xe em. Về ngay ấy mà. Bác Tài ơi, đi thôi, đến chỗ rẽ kia để trái nhé. Bác Tài nổ máy, quay đầu lại nói với tôi: Cậu bạn của cháu được đấy nhỉ? Tôi ngồi trong xe, thò đầu ra, ngoái cổ nhìn lại. Vũ Lực Dương đang chạy trong mưa, nhưng vẫn ra hiệu bảo tôi ngồi trong xe, không được thò đầu ra kẻo dính mưa. Hôm đó trời mưa to như thế, trong ký ức của tôi chưa có lễ Valentine nào lại mưa to như vậy. Cả con đường 100m vào ký túc xá trường chưa bao giờ tôi thấy dài đến thế. Trong mắt tôi lúc này chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ hiện lên hình ảnh Hứa Lực Dương chạy theo xe, tay cầm ô, trong cơn mưa tầm tã, nước mưa rơi theo nóc xe chảy xuống, làm mờ những cảnh vật hai bên đường, làm mờ đi bóng dáng của Hứa Lực Dương và làm mờ đôi mắt tôi. Lúc đó tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc. Bao nhiêu năm sau, lúc nhớ về ngày hôm đó, tôi luôn tự trách mình. Tại sao lúc đó tôi lại có thể ngồi trên xe một mình? Tại sao tôi không chịu bẩn một chút để Hứa Lực Dương ngồi cùng, mà nở những tâm nhìn Hứa Lực Dương ướt nhẹp chạy phía sau? Tôi cảm thấy hoài nghi. Lẽ nào lúc đó Hứa Lực Dương cũng thực sự cảm thấy vui vẻ hạnh phúc sao? Liệu anh có chút nào oán trách tôi không? Liệu anh có tự thấy mình ngốc nghếch? Liệu anh có thấy tôi thật ích kỷ? Lúc đó, dù gì cũng vẫn còn trẻ, có những điều bản thân suy nghĩ không kỹ, cứ tự cho mình là con trai chiều chuộng là một niềm hạnh phúc. Nhưng thật ra, hạnh phúc đâu có hình thù như vậy. Sau khi về đến ký túc xá, Hứa Lực Dương ướt như chuột lột, còn tôi thì khô cong, chả ướt chỗ nào, sạch sẽ, tinh tươm. Đợi Hứa Lực Dương về phòng, thay quần áo xong, tôi rút từ trong túi ra 3 hộp chocolate đưa anh. Lúc đi siêu thị mua đồ, chị bán hàng bảo là trên mỗi giấy bọc mỗi viên chocolate đều có những câu nói lãng mạn. Tôi thấy hay hay, lúc đó nghĩ sắp Valentine nên mua để làm quà tặng anh. Tôi mua hẳn 3 hộp. Hứa Lực Dương nhìn thấy 3 hộp chocolate thì vui như đứa trẻ được nhận quà, thơm vào trán tôi, nói: Vợ anh tốt thế. Tôi cười trêu lại anh: Hóa ra con trai dễ dàng thỏa mãn thế à. Anh gõ nhẹ lên đầu tôi nói: Không phải là con trai dễ dàng thỏa mãn, mà là người con trai yêu em rất dễ thỏa mãn. Tôi lại cười, không ngờ anh cũng biết nói mấy câu nịnh kiểu đó. Thế anh tặng em quà Valentine gì nào? Hứa Lực Dương cầm tay tôi, nói: Tạnh mưa chúng ta sẽ đi mua. Tiền mừng tuổi năm nay anh không tiêu đồng nào, cũng không nộp cho bố mẹ, tích lại để mua quà Valentine cho em đấy. Được bao nhiêu tiền? Tôi và Hứa Lực Dương đã quá thân thuộc nên cũng không ngại ngùng gì, hỏi thẳng luôn: 2.000 tệ. Thôi, thế chắc là đủ rồi, em không tham đâu. Con trai để con gái tiêu tiền của mình là tấm lòng của người con trai. Con gái tiết kiệm tiền cho người con trai là tấm lòng của người con gái. Con gái chúng ta luôn tính toán câu trước, sẽ điếc sẽ câm câu sau. Tôi cũng không ngoại lệ. Mưa đã tạnh, chúng tôi ra ngoài. Buổi chiều mùa đông, đèn thắp sớm, mưa xong không khí trong lành, cảm giác rất dễ chịu. Chúng tôi đi đến trung tâm thương mại Trung Nam. Lúc trước đi, tôi thấy 2.000 tệ có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng đến trung tâm thương mại mới thấy, tiền thế vẫn ít. Mua được bộ quần áo thì không thể mua được mỹ phẩm. Mua được một bộ mỹ phẩm tốt thì không thể mua thêm quần áo. Tôi lúc thì thấy bộ quần áo này đẹp, lúc lại thấy đôi giày kia đẹp. Đi một vòng vẫn chẳng mua được cái gì. Bởi vì mua quần áo, tôi muốn mua theo bộ. Cái áo này đẹp thì phải tìm được cái váy đẹp để mặc cùng. Nếu không tìm được thì chắc chắn sẽ không mua. Giày dép cũng vậy, giày dép đẹp phải hợp với bộ nào đó mới mua, nếu không sẽ không mua. Đi một hồi, hai tay vẫn trống rỗng. Cố Lực Dương lắc đầu ngán ngẩm, nói: "Hây, em khó nuôi quá. Em nói xem, sau này anh phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới nuôi được em, mới đảm bảo em luôn xinh đẹp." Tôi ngẩng mặt lên, ngây thơ hỏi: "Sau này anh có nuôi em không?" Cố Lực Dương gật đầu nói: "Tất nhiên rồi, sau này anh nhất định sẽ cưới em. Khổ thế chứ khổ nữa anh cũng cam lòng." Tôi nhân câu nói này kéo tay anh nũng nịu: "Thế anh mua nhẫn cho em đi, nghe nó ngón trỏ là con đường dẫn tới trái tim. Vì thế người Hy Lạp cổ luôn đeo nhẫn vào ngón tay trỏ của người mình yêu. Như thế cả đời sẽ có thể chặn được con đường đến trái tim của người đó. Chỉ có họ mà thôi. Anh sớm mua nhẫn cho em thì sẽ sớm sở hữu trái tim của em." Cố Lực Dương ủng hộ nhiệt tình ý kiến này của tôi. Thế là chúng tôi đi xuống quầy bán đồ trang sức tầng 1 để chọn mẫu. Đi qua các gian hàng, mấy chị bán hàng nhìn thấy chúng tôi một bộ dạng học sinh, không thèm để ý, chỉ đứng phía sau quầy nhìn tôi. Tôi thầm rủa: "Có gì ghê gớm chứ, các chị cũng chỉ là người bán hàng thôi mà. Dù gì thì tôi vẫn là thượng đế của các chị." Tôi nhìn một vòng, thấy trong tổ chiếc đắt nhất có giá 23.000 tệ. Thế là chỉ tay vào đó nói: "Lấy cho em thử cái nhẫn kia." Chị bán hàng giật mình ngạc nhiên, nhưng vẫn phải thò tay vào, lấy chiếc nhẫn đưa cho tôi. Tôi hoàn toàn không để ý đến biểu lộ của Hứa Lực Dương, chậm rãi xỏ chiếc nhẫn vào ngón trỏ. Ngón tay tôi rất nhỏ, vừa đeo chiếc nhẫn vào, giờ ra ngắm, là nó trơ tuột xuống. Tôi tháo ra, đặt xuống trước mặt chị bán hàng, sau đó lại chỉ vào chiếc nhẫn đắt thứ hai, nói: "Lấy xem cái này." Chị bán hàng đành chịu đưa nhẫn cho một con bé mới 19 tuổi. Tôi chẳng thèm để ý. Sau khi thử N lần, liền kéo tay Hứa Lực Dương đi sang một cửa hàng khác, mua một chiếc nhẫn bạch kim giá 1.000 tệ. Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ, nói: "Thế này là quá nhẹ nhàng với anh. Chỉ cần mua một cái nhẫn rẻ thế này đã có thể khóa được trái tim em." Hứa Lực Dương nắm ngón tay đeo nhẫn của tôi, nói: "Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, mua hết chỗ nhẫn em vừa thử." Em chẳng thèm chỗ nhẫn đó, vừa quê vừa xấu. Bán nhẫn thôi mà cứ làm như mình cao sang lắm. Sau này anh mà kiếm được tiền, nhớ việc đầu tiên là phải mua cho em một chiếc nhẫn hộp xoàng. Nếu không em không lấy anh đâu. Hứa Lực Dương nhìn tôi, nói: "Em muốn gì anh cũng chịu, chỉ cần em đừng bao giờ xa anh." Hứa Lực Dương nắm tay tôi lên, áp sát lòng hai bàn tay tôi vào đôi bàn tay anh. Chúng tôi dắt nhau ra khỏi đó, lên xe buýt về trường. bạn cùng phòng với anh vẫn chưa quay về trường. Thế là chúng tôi ngồi với nhau ở phòng anh lướt web. Lúc anh đi vệ sinh, bỗng nhiên chuông điện thoại của anh reo. Chiếc điện thoại đặt ngay gần máy vi tính, tạo ra một âm thanh rất lớn. Tôi vốn chẳng có ý định động vào máy của anh, chỉ thuận tay cầm chiếc điện thoại để sai chiếc máy tính cho nó đỡ tạo ra tạp âm. Thế nhưng, lúc cầm chiếc điện thoại, tôi vô thức ấn vào phần tin nhắn vừa đến. Nếu như tôi biết trước tin nhắn đó là của bạn gái quen qua mạng của Hứa Lực Dương, nếu như tôi biết trước đó là tin nhắn sẽ phá hoại tình cảm của bọn tôi, nếu như tôi biết trước rằng tin nhắn đó sẽ làm tan nát hết mọi lòng tin và viễn cảnh về tình yêu, thì không biết tôi có đủ dũng cảm để cầm điện thoại của anh lên hay không. Cũng không biết là mình sẽ chọn chạy trốn hay dũng cảm đối diện với mọi sự lừa dối và phản bội. Anh yêu, em vừa chụp thêm mấy tấm ảnh hấp dẫn lắm, đang đợi anh online này. Em nhớ anh, nhớ cái đêm chúng ta ở bên nhau, nhớ cái cảm giác lúc được ân ái cùng anh. Người gửi tin nhắn này được Hứa Lực Dương lưu trong điện thoại với cái tên là Pháo Hoa. Trời đất sụp đổ trước mắt tôi, đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi không tin vào tin nhắn mà tôi vừa đọc. Tôi không thể tin là Hứa Lực Dương sẽ lăng nhăng với một cô gái khác. Tôi không tin. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Chúng tôi đang yêu nhau như thế cơ mà. Toàn thân tôi run rẩy, cầm chiếc điện thoại lên đọc lại tin nhắn. Một lần nữa. Ảnh hấp dẫn, đợi anh online. Đêm chúng ta ở bên nhau, ân ái. Một cảm giác tuyệt vọng đến cực độ phủ kín tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy như có con dao nào đó đâm sâu vào trong tim mình. Tại sao lại như thế? Hứa Lực Dương, tại sao lại có thể có quan hệ tình cảm với một người khác? Tại sao lại có thể quan hệ tình dục với một người con gái khác? Tại sao lại có thể như thế? Không thể. Hứa Lực Dương yêu thương tôi lắm, quan tâm tôi đến thế. Chúng tôi đã ở bên nhau từ năm 15 tuổi. Chúng tôi sẽ còn mãi mãi ở bên nhau. Chúng tôi sẽ kết hôn. Nhất định là tôi đang nằm mơ. Tôi cắn răng, dùng tay bấu chặt lấy thịt, muốn tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là trong mơ, không phải là sự thật. Những sự đau đớn là thật. Tôi muốn khóc mà không khóc được, cứ ngồi ngẩn người ra trước màn hình vi tính như kẻ vô hồn, mất đi mọi sức lực. Tôi thấy vô cùng tuyệt vọng, trước mắt chỉ là màn đen mịt mùng. Không biết là tôi cứ như thế trong bao lâu thì não tôi bắt đầu phục hồi dần. Phản ứng đầu tiên là tôi nghĩ chắc mình đã nhầm lẫn gì đây. Pháo Hoa chắc chắn đã gửi nhầm tin nhắn. Tin nhắn đó là gửi cho người khác, vô tình gửi nhầm sang cho Hứa Lực Dương. Tôi tự nói với mình rằng khả năng này rất cao. Chẳng phải tôi cũng thường hay gửi nhầm tin nhắn của người A sang người B sao? Có một lần, trong một tin nhắn gửi cho Hứa Lực Dương có nội dung: "Chồng yêu, anh về sớm nhé." Tôi đã gửi nhầm sang số máy của mẹ, làm cho mẹ tôi nghi ngờ, tra hỏi cả buổi. Sau đó tôi phải mất công giải thích mãi với mẹ tôi rằng tôi vẫn hay gọi đùa Tếu Ảnh là chồng, và còn phải nhờ Tếu Ảnh gọi điện thoại cho mẹ tôi để xác minh vấn đề đó. Tôi lập tức nhớ lại những lần mình gửi nhầm tin nhắn. Từng lần hiện về, đủ cho tôi tin tưởng vào cái khả năng mà mình vừa đưa ra. Đây là một tin nhắn nhầm. Ý nghĩa đó lập tức chiếm hữu óc tôi, bật dần những ý nghĩ xấu xa kia ra ngoài. Cuối cùng, Hứa Lực Dương cũng đã đi ra. Tôi chầm chầm nhìn anh, ánh mắt xa lạ, cứ như thể chúng tôi chưa hề quen nhau. Hứa Lực Dương phát hiện ra sự khác thường của tôi, đi nhẹ nhàng vuốt tóc, hỏi: "Em sao thế?" Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại di động của anh. Nhìn thấy chiếc điện thoại di động của mình nằm trong tay tôi, mặt anh bỗng tái lại. Tôi không dám tin rằng anh có thể ngay lập tức biến sắc như vậy. Tại sao anh không lừa dối em đi? Tại sao anh không bình tĩnh hơn một chút nữa? Tại sao anh không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Tại sao ngay cả đến một lời nói dối anh cũng không biết nói? Giây phút khuôn mặt anh tái lại, tim tôi đau thắt. Thôi, thế là hết. Tôi giơ chiếc điện thoại lên và nói: "Số điện thoại 1356 XXX 1458, anh có thấy quen không?" Tôi nhìn anh, mắt rưng rưng, giọng nói đầy cầu khẩn anh trả lời câu hỏi của tôi. Anh ngẩng đầu lên trả lời tôi: "Không quen, anh không biết là của ai." Tôi chầm chầm nhìn anh, ánh mắt như không muốn buông tha. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu. Hứa Lực Dương không dám nhìn vào mắt tôi, quay đầu lại nói: "Em sao thế?" Nghe thấy câu nói đó, bỗng nhiên tôi muốn cười khẩy. Một thằng con trai mới ngu ngốc làm sao, đến nói dối cũng không biết đường mà nói dối. Tại sao tôi lại có thể yêu một người như thế được nhỉ? Trong phút chốc, tôi đã thay đổi cách nhìn về Hứa Lực Dương. Trong phút chốc, tôi bỗng thông minh lạ lùng, nhận ra lời nói dối của anh. Chỉ khi bạn không còn yêu một người con trai nữa, bạn mới nhìn thấy rõ sự hèn nhát và nực cười của họ. Thế tin nhắn trong máy của anh là thế nào? Tôi quẳng chiếc điện thoại xuống dưới bàn vi tính. Hứa Lực Dương cầm lên, vừa nhìn qua tin nhắn, sắc mặt anh vừa trở lại bình thường đã lập tức tái mét. Nhìn thấy giây phút biến sắc trên khuôn mặt anh, tôi biết mọi thứ đã là quá muộn rồi. Bất cứ lời giải thích nào bây giờ cũng đã trở thành vô nghĩa. Ánh mắt của anh đã bán đứng anh, bán đứng mà lời nói dối của anh, bán đứng tình yêu vốn có của chúng ta. Một vạn hy vọng bỗng chốc biến thành một chiếc hố sâu vạn dặm, không nhìn thấy đáy. Trái tim rơi xuống đó, vĩnh viễn không thể nào vớt lên được. Tôi là một đứa bẩm sinh đã vô cùng nhạy cảm. Bởi vì yêu nên mới dần dần trở nên ngu xuẩn. Và bởi vì không yêu nữa nên mới dần dần trở lại với sự thanh tịnh vốn có. Tôi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh. Anh đã xóa tin nhắn đó, đặt chiếc điện thoại xuống, rồi nằm vật xuống giường. Lúc đó trong tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ. Khinh bỉ đến nỗi tôi tự hoài nghi rằng không biết liệu có phải tôi đã từng yêu anh hay không. Người con trai này ngay đến việc nói dối cũng không biết, ngay đến việc đối diện với tôi để nói chuyện cũng không dám. Sao anh có thể hèn nhát đến thế? Sao anh ta lại có thể tồi tệ đến thế? Anh ta cho rằng anh ta có thể lừa gạt được tôi sao? Tôi lấy hết sức, liên tục dùng chân đá vào người anh. Tôi hận anh, tôi hận anh vô cùng. Tôi muốn giết anh. Anh đứng dậy, anh nói rõ chuyện này với tôi. Anh nói rõ chuyện này cho tôi nghe xem nào. Hứa Lực Dương cứ nằm thế, để tôi mặc sức đá, mặc sức đánh, mặc sức mắng chửi. Tôi hoàn toàn không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa. Người sôi lên, muốn phát điên. Nếu như có con dao trong tay, tôi sẽ không ngần ngại mà chém anh ra làm trăm mảnh. Hứa Lực Dương, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh không chết đi? Tôi căm thù anh. Bỗng nhiên, anh đứng bật dậy, ôm chặt lấy tôi, nước mắt cứ thế chảy ướt cổ tôi. Tôi cũng bật khóc theo. Hai chúng tôi ôm lấy nhau, mà khóc như những đứa trẻ. Hứa Lực Dương vừa khóc, vừa đỡ lấy mặt tôi và nói: Anh xin lỗi. Có lẽ tất cả những câu xin lỗi đủ dùng cho một đời người đã được anh nói ra hết trong ngày hôm đó. Tôi tựa vào vai anh mà khóc nức lên. Lúc nghe thấy anh nói câu "anh yêu em", mọi tuổi hồn, án hận trong tôi biến thành một thứ lực rất mạnh, cắn ngập răng vào vai anh. Cứ thế cho đến khi máu của anh dính vào miệng tôi, mặn mặn, tanh tanh. Tôi dừng lại. Anh không hề kêu, chỉ càng ôm chặt lấy tôi như muốn ép tôi tan thành nước. Đêm đó, chúng tôi ở cùng với nhau cả đêm. Chia tay hay là không chia tay, điều này cần cả một đêm để suy nghĩ. Không chia tay là bởi vì tôi đã quen với việc có anh ở bên, quen với việc có tình yêu mà anh sưởi ấm nỗi cô đơn và sự sợ hãi của tôi trong thế giới này. Chia tay hay không chia tay, lúc này chẳng còn liên quan gì đến việc yêu hay không yêu nữa rồi. Có nhiều lúc, việc đắn đo xem chia tay hay không chia tay là lúc chúng ta đang đưa ra mọi thứ lên bàn cân mà đong mà đếm. Một bên là sự vui vẻ, sự ấm áp, là sự thỏa mãn về vật chất và tinh thần. Còn một bên là sự đau khổ, thất vọng, cô đơn. Cứ thế, chúng ta ngồi mà cộng cộng, trừ trừ, để xem nên chọn bên nào. Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng anh, nước mắt chảy giàn giụa. Nhớ về những ngày chúng tôi ở bên nhau, nhớ về lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, tôi đã có một cảm giác thân quen. Nhớ đến lọ thuốc Vân Nam, cách pha chế bí mật. Nhớ đến lần đầu tiên trong công viên, trước đám lá vàng rơi, anh đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì tôi. Nhớ đến từng sự chăm sóc của anh dành cho tôi khi tôi ở thành phố X. Nhớ đến sự dũng cảm của anh vì tôi mà bỏ học ở trường X, quyết tâm ôn thi vào trường của tôi để được ở bên cạnh tôi. Nhớ đến chiếc nhẫn mà anh đã mua cho tôi mới chỉ cách đây có 12 tiếng đồng hồ. Nhớ đến lời anh nói, anh sẽ suốt đời yêu tôi và nhất định sau này sẽ lấy tôi làm vợ. Cuộc đời đúng là bạc bẽo và vô tình. Ông trời thật là bất công, cứ đùa giỡn tình cảm của hai chúng tôi. Đêm đó, tôi nằm khóc cả đêm, còn Hứa Lực Dương cũng nằm đó, ôm chặt tôi cả đêm. Hứa Lực Dương, thế là anh đã phụ lòng tôi, đã phản bội tôi. Hứa Lực Dương, có phải việc anh không có được tôi là lý do anh phản bội tôi không?
Anh muốn mối quan hệ gì chứ?
Anh thèm thuần thân thể của người khác chứ gì? Người khác có thể cho anh, tôi cũng có thể. Cho anh biết, để xem rồi anh còn muốn thế nào nữa.
Lúc mặt trời mọc, tôi cởi bỏ hết quần áo, ôm chặt lấy Hứa Lực Dương, nhìn ánh sáng đầu tiên trong ngày trải đều trên thân thể trắng trẻo của tôi. Nếu như điều này có thể cứu vớt được tình yêu của chúng tôi, thì tôi xin cam lòng. Tôi nguyện lấy thân thể của mình để cứu vớt tình yêu đang sắp chìm xuống đáy của chúng tôi. Nếu như tình dục có thể lấy lại được tình yêu, nếu như thân thể có thể sưởi ấm được trái tim của chúng tôi, vậy thì tại sao lại không thôi chứ? Cái tôi muốn chẳng qua chỉ là sự quan tâm, ân cần. Cái anh muốn chẳng qua chỉ là sự thỏa mãn tình dục trong người. Tình yêu chẳng qua là thỏa mãn lẫn nhau, những điều mà hai bên cần. Thế là xong, tôi đã hiểu. Và thế là tôi đã thật sự trưởng thành.